mừng theo Thánh Marco chương 11 câu 1 đến câu 33.
Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Betania, bên triển núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Đức Giêsu vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12.
Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói, trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không, nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Vì không phải là mùa vả, người lên tiếng bảo cây vả: Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế.
Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: Nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành.
Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu: Kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu, chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ, tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.